This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý vị đang đến với Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường mời quý vị cùng đến với chương trình Những điều cần biết về thuế vụ do cựu thanh tra của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, chị Nguyễn Đài Thi phụ trách. Chị Nguyễn Đài Thi cũng là cựu thanh tra của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc cho Sở Thuế và Bộ Ngân khố. Chị đem đến cho quý thính giả rất là nhiều điều thú vị trong chương trình Những điều cần biết về thuế vụ. Hôm nay một lần nữa thì Như Tuyền xin được hân hạnh chào tái ngộ cùng chị Đài Thi.
Chào Như Tuyền cũng như là chào quý vị thính giả.
Hôm nay Thi khỏe không?
Rất khỏe. Như Tuyền sao rồi?
Dạ, Như Tuyền cũng có một ngày làm việc rất là vui. Ngồi từ phòng vi âm nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớn, thật lớn của phòng vi âm. Thấy quang cảnh mùa thu rất là đẹp luôn chị. Mặc dù là phía trước là xa lộ 635, mọi người đang hối hả. Có lẽ là giờ này đang trên đường đi về, cho nên Như Tuyền có thể cảm nhận được là mọi người rất hối hả. Tuy nhiên thì những giọt nắng vàng dịu dàng của mùa thu làm cho mình thấy là cái nhịp sống ngay tại đây nó rất là thanh bình. Ngay hiện tại là ngay tại giây phút này thì ít nhất là hôm nay Như Tuyền cảm nhận là như vậy. Trước khi bước vào những điều mà mọi người lo lắng về thuế, đúng không?
Là khung cảnh rất là thú vị, nhưng mà đề tài thuế thì không được thú vị lắm. Nhưng mà cũng không sao, tại vì mình bàn như vậy đó là mình cũng giống như là mình học hỏi được những cái điều hay đó Như Tuyền hả?
Dạ đúng như vậy chị. Thật ra là mọi người đến những ngày cuối năm phải lo để dành tiền để đóng thuế. Rồi mỗi năm đều phải đóng thuế. Thì mọi người đóng thuế thì mọi người thấy hơi buồn chút. Nhưng mà Như Tuyền thật ra mình nghĩ về những cái positive của vấn đề thuế đi. Thì mình sẽ thấy rằng là còn có khả năng đi làm đúng không chị? Thì mình mới đóng thuế như thế để thấy rằng là mình vẫn còn hữu hiệu. Còn nếu như một ngày nào mà không phải đóng thuế nữa, tức là quý vị đã về hưu rồi, hoặc là mình không có khả năng làm việc, mình một cái lý do gì đó xảy ra trong cuộc sống của mình, mất khả năng làm việc, thì mình không có cơ hội để đóng thuế. Lúc đó sẽ thấy rằng là rất là buồn vì không được đóng thuế, đúng không?
Đúng rồi.
Không, mình phải nghĩ như thế để mình thấy rằng là được làm việc là một cách để giúp mình yêu cuộc sống chị. Cho nên đóng thuế là chuyện phải, đương nhiên là thường tình thôi, đúng không chị Thi?
Đúng rồi.
Dạ, bây giờ thì hôm nay thì Thi đã sẵn sàng để nhận các câu hỏi của chương trình chưa nào?
Rồi, sẵn sàng rồi, Như Tuyền cứ hỏi đi nha.
Như Tuyền mời quý vị nghe chung luôn nha, những câu hỏi rất thú vị luôn. Câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay: nếu mình thiếu nợ thuế nhiều, có công ty quảng cáo giúp giảm nợ, có thật giúp được hay không ạ? Câu hỏi này là một vị thính giả đã gửi vào cho chương trình. Nhưng mà lúc đó thì hết giờ rồi, cho nên tuần này mình trả nợ tình xa chị ha.
Hay quá, trả nợ tình xa rồi. Hy vọng là vị thính giả mà đã gửi câu hỏi này vào tuần rồi đó thì hôm nay có lắng nghe. Thì chị sẽ đi sâu vào cái câu hỏi đó. Thì như tiền hỏi đi.
Dạ.
Như tiền hỏi rồi phải không?
Dạ vâng ạ. Để em đọc lại nha.
Cái vụ vấn đề... Đọc lại giùm cho Thi.
Dạ vâng. Nếu mình thiếu nợ thuế nhiều, có công ty quảng cáo giúp giảm nợ, có thật giúp được hay không ạ?
Bây giờ nói về cái công ty đó thì Thi không biết công ty nào, nhưng mà bây giờ nói về cái luật thuế đi. Nói phải sở thuế chứ không phải. Sở thuế họ có những cái chương trình giảm nợ, không phải giảm nợ mà là giảm thuế hoặc là xóa thuế, xóa bỏ luôn á. Hoặc là ít nhất là họ xóa cái tiền phạt cũng nặng lắm. Rồi hoặc là họ xóa cái gì gì đó hoặc giảm cái gì đó, họ có đủ chương trình hết trơn á. Nhưng mà tuần rồi mình có nói thì rất là khó xin. Vì khó xin cho nên thì thấy là hầu như 100% là người thường như mình nó không có xin được, không biết cách xin hoặc là nó khó khăn hơn. Mình đa số là xin giảm như vậy hay là xin xóa như vậy là sẽ thấy họ từ chối hết, từ chối rất nhiều, số mà từ chối rất rất là nhiều luôn. Thì bởi vậy mới có những cái dịch vụ để mà họ đứng, tại họ biết cách làm cho nên họ đứng ra họ xin giùm cho mình. Thì vị thính giả này có hỏi là như vậy là có thật hay không, thì cái đó là có thật, nhưng mà kết quả không có bảo đảm nha. Là bởi vì thứ nhất đó là sở thuế, mình đâu có biết là họ có đồng ý cho ít cho nhiều hoặc cho chút nào hoặc là không cho. Mình không, sở thuế không cho những cái dịch vụ này quảng cáo là bảo đảm sẽ thành công. Sở thuế mà biết được là họ họ phạt đó, họ không có cho quảng cáo cái kiểu mà gạt người ta như vậy. Cho nên nếu mà công ty nào họ nói rằng là họ có nhiều kinh nghiệm và họ bảo đảm họ sẽ xin được, không được cái này được cái kia, đừng bao giờ tin những cái bảo đảm đó. Là bởi vì cái từ bảo đảm nó sở thuế cấm dùng
Ồ vậy hả chị?
đó, khi mà đúng cấm dùng cái chữ bảo đảm luôn, không ai biết được là sở thuế họ sẽ cho cái gì. Mình giỏi á, mình xin hay á, cũng như cái mình là đại cái gì, thi là luật sư đi, thi đại diện cho khách hàng của Ti bị kiện cáo cái vụ gì đi, thì ra thì cố gắng thì sẽ cãi hết sức hết mình, nhưng mà thì không biết là ông tòa sẽ xử như thế nào, kết quả sẽ như thế nào. Mà nếu mà thi dám bảo đảm với khách hàng của thi đó là thi sẽ kiện cho người này thắng, không thua cái gì hết, cái đó là luật không cho. Thì cũng như sở thuế cũng vậy, trong cái trường hợp nào á thì không biết, nhưng mà trong cái trường hợp này ba cái vụ mà giảm thuế, xóa thuế, giảm nợ rồi gì mấy cái đó là sở thuế cấm dùng cái từ bảo đảm. Cho nên nếu quý vị thấy cái công ty nào mà quảng cáo mấy cái từ đó là chạy xa nha, họ chỉ dụ lấy tiền mình thôi, là bởi vì họ sẽ bắt mình ký một tờ giấy, một cái contract, tức là một cái
Hợp
contract tiếng
đồng
Việt
á
dịch là
hả?
cái gì,
Hợp đồng.
hợp đồng, một cái hợp đồng là bảo đảm kết quả sẽ không có thể sẽ không như mình muốn, hoặc là họ không bảo đảm được cái gì hết thì mình và tiền sẽ không, họ sẽ không trả lại. Bởi vì khi mình đi mướn luật sư cũng vậy, họ không có bao giờ họ nói rằng là nếu không thắng này tôi trả tiền lại, không bao giờ có chuyện đó. Thì khi mà quý vị ký như vậy rồi quý vị không có thua được đâu. Họ quảng cáo thì họ quảng cáo rất là hay, nhưng mà khi mà ký cái hợp đồng á, chữ nó nhỏ xíu li ti li ti ti ti, nó quý vị không có đọc được hết á, là quý vị giao tiền cho họ xong đó là coi như họ làm cho có lệ, hoặc là họ để đó họ ngâm giấm cho nó hết hạn, hoặc là cái gì đó, rồi rốt cuộc cũng không được bao nhiêu hay không được gì hết, thì mình ráng chịu thôi, mình mất tiền, tại vì cái tiền đó không có hoàn lại được. Không ai chấp nhận, dù cái công ty nào làm việc kinh nghiệm hoặc giỏi tới cỡ nào cũng không hoàn cái tiền đó lại nha quý vị. Hồi xưa thì có một khách hàng, anh Việt Nam ở Houston á, ảnh có nghe đồn là Thi làm được mấy cái này, để ảnh có gọi, ảnh có hỏi thăm số điện thoại, hỏi số điện thoại, ảnh gọi ảnh hỏi. Ảnh hỏi Thi một câu như vậy, ảnh hỏi là có bảo đảm kết quả không? Tại vì ảnh nghe nói là tụi Mỹ nó bảo đảm kết quả. Thì nói rằng là thì anh cứ đi thử tụi Mỹ đi, hoặc là bảo đảm không, chứ còn mà đúng luật sở thuế là không 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 ai bảo đảm được cái gì hết. Thì ổng đi tụi Mỹ rồi không bao giờ nghe ổng trả lời nữa, cho nên thì không có biết. Nhưng mà đi nói với quý vị là bởi vì tụi Mỹ mà tụi Mỹ nó quảng cáo hay á, nó cứ nói là tôi bảo đảm thế này, tôi bảo đảm thế nọ, mà những người trả lời điện thoại khi mình gọi đó là những người chuyên về sale, tức là chuyên về sale tiếng Việt dịch là gì như vậy mấy người salesman, sale mấy người bán hàng, mấy người chuyên về đó, thì họ chuyên về sale, họ không biết gì về cái ngành này hết. Là bởi vì cái số lượng gọi vô quá đông cho nên họ chia ra cái nhóm chỉ là sale và thuyết phục khách hàng là tụi tôi làm được, làm cái này được, làm cái kia được, làm cái đó, đặng cho khách hàng chịu ký tờ.
Trong trường hợp đây là những người này gọi là bán dịch vụ đó, quảng cáo, giới thiệu dịch
Bán dịch
vụ đó.
vụ à Rồi khi mà ký xong rồi đó, họ mới chuyển cái hồ sơ qua cho cái nhóm mà làm chuyện mà điền cái này hay là viết thư này nọ để mà xin sở thuế. Thì hai bên đó làm việc là khác nhau hết. Một cái department làm bên này, department bên kia. Cho nên khi mà quý vị gọi mà gặp như vậy á, thì khi cũng không có biết nói làm sao, là bởi vì nếu mà mình biết một chút xíu về những cái chương trình này á, mình hỏi được, mình hạch hỏi được, thì cái người mà bán dịch vụ đó họ sẽ bí lù, họ không trả lời được đâu, tại họ chỉ biết sale thôi chứ họ không biết làm cái gì khác. À, nhưng mà trường hợp quý vị mình không biết làm sao, mình hỏi đây để mà mình thử cái sự hiểu biết của người ta tới đâu. Thì Thi khuyên á, nếu quý vị mà những cái nghe cái công ty này mà nó quảng cáo như vậy á, nó có thật đó, có những công ty làm việc rất là giỏi nha, Chi rất là phục luôn. Mà thường thường á, theo Chi thấy á, là những công ty đó nó nhỏ, nó không phải là mình coi TV cái nó quảng cáo số 1-800 vậy 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 gọi đi, tụi nó sẽ giải quyết được hết.
Yeah.
Những cái công ty mà mình nói, chẳng hạn Chi nói ví dụ cái tên là Optima Tax, nó quảng cáo liên tục ở trên TV, một năm nó bỏ triệu đồng ra để quảng cáo. Ai còn có gặp rắc rối với sở thuế gọi nó giải quyết cho triệu mà đó là nhiều người nói với đi là gửi tiền cho nó xong rồi coi như là không có kết quả gì hết. Và bởi vì như hồi nãy thì giải thích đó, nhưng mà có những trường hợp họ giải quyết cũng có thành công chứ phải không. Như Chi giải thích, những công ty mà quá lớn á, mình không có ngồi xuống với họ được. Thì nói là mình nên ngồi xuống với cái người nào mà sẽ làm cái trường hợp của mình. Lấy ví dụ tôi thiếu thuế 50.000 đô, tôi không có tiền trả. Thì người ta sẽ hỏi, thì nói thẳng luôn nha. Người ta sẽ hỏi, gặp Thi là Thi tôi hỏi như vậy. Vậy anh còn đi làm hay không? Tiền lương anh khoảng bao nhiêu? Tài sản anh có bao nhiêu? Như vậy để Thi biết. Anh nói anh không trả được. Tại vì anh không muốn trả hay là anh không có tiền trả. Thì Thi phải coi phải thú thiệt với mình là cái hoàn cảnh tài chính mình như thế nào. Thì khi biết cách thì tính nói à cái này là có thể xin được cái chương trình này, nhưng mà tôi phải biết thật sự tài sản như thế nào. Còn mà những cái hãng mà quý vị gọi người ta không hỏi gì nhiều mà ta nói là tôi làm được, làm sao biết hoàn cảnh, bây giờ anh là triệu phú nhưng mà anh muốn cất hết tiền chứ không muốn trả thì sợ thế, thì làm sao tôi xin được, tại vì sợ thế nó không cho mình khai gian mấy cái đó nha. Ví dụ như là mình có tài sản mà mình bán đi, mình giấu đi, mình chuyển tiền, mình chuyển qua cho người thân đứng tên đỡ để mình coi như mình không có tài sản. Sở thuế nó biết đó nha. Cho nên là khi mà quý vị gặp đúng cái công ty mà làm mấy cái dịch vụ này, họ sẽ hỏi rất kỹ. Quý vị đừng có ngại, họ sẽ hỏi rất kỹ để họ coi cái cơ hội thắng được bao nhiêu, hoặc là xin được cái trường hợp khác hay xin được cái gì, họ cần phải biết hết. Thì những người đó theo tôi thấy là những người có kinh nghiệm, biết phải làm gì, cần phải làm gì, và họ sẽ không bao giờ hứa cái gì hết, là bởi vì như Thi nói, không biết sở thuế sẽ đồng ý bao nhiêu phần, cho bao nhiêu, tặng bao nhiêu, giảm bao nhiêu, mình không biết được. Bây giờ tóm lại cái câu trả lời là có những công việc vụ đó là có thật, nhưng mà mình giống như mình đi shopping, mình mua hàng á, thì cái này quý vị phải rất cẩn thận, bởi vì cái số mà hứa lèo rất là nhiều trong cái trường hợp này.
Yeah.
Ví dụ thì nói ví dụ đi, bây giờ khai thuế đi, sở thuế họ có cái luật, ví dụ cái dịch vụ khai thuế đó là 200 đô cho cái mẫu đó, thì khai xong tiền trao cháo múc là như vậy. Là nếu mình nói mình khai 200 thì người ta đưa 200 mình phải khai vậy. Nhưng mà cái dịch vụ mà giảm thuế, phá nợ thuế này nè, là không có chuyện đó như Tuyền.
Yeah.
Chẳng hạn như là nói tôi đưa anh 2.000, anh làm sao anh xóa cho tôi được cái này 30-40.000 đi, thì nó đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng mà không thành thì cũng không sao. Thì nhận 200 khai thuế mà thì không khai là có chuyện với sở thuế đó. Nhưng mà cái dịch vụ mà xóa thuế với giảm nợ thuế này mà khi nhận 2.000 xong rồi thì không làm được cái gì hết trơn á, đố mà làm gì được thi, tại vì luật thuế nó không có cái enforcement, tức là nó không có cái sự bắt buộc nào hết. Cho nên khi yêu cầu thì nói là quý vị lưu ý là nên ngồi xuống cái dịch nơi nào mà họ chịu ngồi xuống nói chuyện với mình, họ lắng nghe hoàn cảnh của mình, rồi họ giải thích là có nhiều hướng đi, hướng này hoặc hướng này hoặc hướng này hay gì gì đó, thì nơi đó mới là nơi mà quý vị, tại cái dịch vụ này không có rẻ đâu nha quý vị, mất thời giờ nhiều lắm luôn á, ngang hàng với lại luật sư á, tại vì thời giờ rồi phải tìm hiểu luật rồi phải tìm cái này cái kia, cho nên là không thể nào có giá vài trăm đâu, khi nói là vài ngàn á, mà quý vị cứ nhắm mắt mà đưa lại vài ngàn là mất uổng lắm á.
Cảm ơn chị Thi rất nhiều. Ông nhưng mà cho Tường hỏi này chút xíu, hồi nãy Thi nói là Sở Thuế cấm dùng những chữ bảo đảm, bởi vì cái này nó còn tùy thuộc là được hay không, nó rất là uyển chuyển. Thế thì cấm ở đây là như thế nào chị? Ví dụ như là Sở Thuế chỉ có quyền cấm những người nào mà làm việc dưới sự dưới quyền của Sở Thuế thôi thì mới cấm, còn những người không dưới quyền của Sở Thuế đúng không? Thì họ muốn làm gì họ làm, đâu liên quan gì đến Sở Thuế đâu, Sở Thuế cấm đúng không chị?
Cái dịch vụ này đó, cái dịch vụ này là phải có bằng chuyên môn, là một là luật sư, hai là enroll agent, ba là CPA. Chỉ có những người có cái bằng chuyên môn, may quá như phiền hỏi câu đó, chỉ có những người đó thì Sở Thuế họ mới nói chuyện thôi, họ tiếp chuyện thôi. Thì như vậy đó, họ cấm là tại sao? Nếu mà lộn xộn họ lấy bằng á, họ cho nên là họ cấm là cấm như vậy, bởi vì mình hành nghề á, chuyên môn thì mình bị mình phải tuy theo một số quy luật. Cấm đây có nghĩa là ví dụ như họ biết được, hay là ai báo, hay là họ biết được là mình quảng cáo, tôi bảo đảm cái này, tôi bảo đảm cái nọ, là gạt dân, cái đó là phải thấy không cho gạt. Là họ bắt mình, họ cho mình cảnh báo trước là phải lấy cái chữ đó ra. Còn nếu mà còn tiếp tục thì họ sẽ có những trường hợp trường cách phạt khác nặng hơn.
Cảm ơn chị Thi rất nhiều. Em hỏi là để clear cái chỗ đó, để mọi người hiểu như vậy. Dạ, cảm ơn Thi rất là nhiều. Bây giờ thì mời quý vị bước qua một câu hỏi tiếp theo nha. Câu hỏi này cũng rất là thú vị luôn. Làm sao mình biết được người khai thuế giỏi hay dở? Ồ, cái này cũng khó nha. Khi mà mình đi không biết khai thuế, mình đi nhờ người khác khai, tức là mình cũng không biết được người ta như thế nào đúng không chị? Mà biết chắc là mình không giỏi rồi, cho nên mình mới nhờ người khác, chỉ biết mình thôi. Làm sao mình biết được người khai thuế giỏi hay dở? Tôi nghe bạn bè nói ai khai lấy tiền về cho khách nhiều hoặc khách bị đóng thuế ít là người có kinh nghiệm và giỏi. Câu này chắc là phải lắng nghe chị Thi rất nhiều đây nè. Mời chị Thi.
Như tôi nghĩ sao? Thì thử trả lời dùm cho Thi. Tại vì thử nghĩ Thi hỏi là như vậy. Tại vì với tâm lý chung, câu hỏi này là tâm lý chung với Như Tiền nghĩ là ví dụ như Tiền đi khai thuế mà ai khai cho Như Tiền lấy tiền về nhiều hoặc bị đóng thuế thì Như Tiền thấy người đó giỏi không? Thật sự, là Thi nói là tâm lý thôi.
Dạ, thật sự là mình nghĩ người đó giỏi chị. Nhưng mà ở đây đó chị biết làm sao không? Cái người mà họ biết được, họ khai cho mình đúng luật, đóng thuế nhưng mà lấy về đóng thuế ít, thì họ phải biết đúng luật nữa cơ, thì mình mới gọi là giỏi. Chứ còn nếu mà cái người đó mà họ muốn lấy về thuế nhiều nhưng mà mình chịu trách nhiệm và họ không có những cái gọi là cái tâm đối với cái khách hàng của mình đi, thì lỡ mình bị audit á, thì cái này là phải không thể giỏi được. Người này đưa mình vào cái chỗ gọi là rắc rối đó nha. Cho nên em vẫn tin rằng một người có kinh nghiệm, hiểu biết về luật nhiều, biết cách khai đúng luật để mình lấy về thuế, đóng thuế ít, thì người đó vẫn là giỏi đối với em.
Đúng, Như Tiền nói cái đó đúng. Mà cái mà chị thấy Như Tiền nói rất là hay đó là khi Như Tiền ký tên cái thuế đó, Như Tiền chịu trách nhiệm chứ không phải người thuế chịu.
Dạ đúng.
Cho nên là bị audit là Như Tiền chịu, bị phạt là Như Tiền chịu.
Bởi thế chỗ này có nhiều cái rắc rối quá, em rất là muốn lắng nghe chị Thi lời khuyên ở chỗ này. Mời quý vị nghe chung nha. Ai có câu hỏi hay thiệt á.
Câu này hay ha, nhưng mà câu hỏi này rất là Thi nghe rất là nhiều lần. Gọi là nếu mà hai cái câu hỏi mà Thi hay thường gặp á, là làm sao để tránh né đừng có bị audit. Cái thứ nhì đó là lấy tiền về nhiều là người khai thuế giỏi, hay là đóng thuế là người khai thuế. Hai cái câu đó Thi gặp hoài à. Thì bây giờ hôm nay, nhưng mà nó vẫn là đề tài nóng bỏng của mỗi mùa khai thuế là đều như vậy hết. Thì á, khi nói thật đó nha, tại sao những cái đội ngũ thuế của ông Tổng thống Trump, hay là những nhà triệu phú, hay những công ty lớn, họ khai như thế nào mà họ thiếu rất thuế rất là ít, dù họ tiền họ làm rất là nhiều. Mình đây là những công ty nổi tiếng nha, họ không có dám giỡn mặt với pháp luật, không giỡn mặt với sở thuế đâu nha, mà tại sao họ làm được như vậy, mà tại sao mình người thường mình không làm được. Thì tôi trả lời đây, đó là những công ty đó họ họ mướn những cái đội, một đội ngũ thuế rất là giỏi, rất là giỏi. Họ tìm đủ mọi sơ hở, họ họ đọc hết luật rất là kỹ, và những cái sơ hở nào họ áp dụng được, họ dùng được và họ cải được cái sở thuế thì họ trừ, khấu trừ cái này, họ làm cái này, họ làm cái nọ, nhưng mà họ đều research, tiếng Anh gọi là gì, tìm hiểu hả?
Dạ, nghiên cứu.
Nghiên cứu, họ nghiên cứu rất là kỹ, cho nên là khi mà họ khấu trừ cái nào hoặc là không khai cái phần nào rồi, họ họ biết là họ làm hợp pháp và họ làm. Và thường thường với cái số tiền mà mình trả cao như vậy thì kết quả rất là mỹ mãn, tức là không có đóng thuế ít đó, mà ít thiệt là vẫn hợp pháp như thường. Còn như Tuyền nghĩ coi, cũng như cái gì nghĩ coi, người Việt mình á thì không có cua đũa cả nắm, nhưng mà nếu mà thi giỏi mà xuất chúng như vậy á, thì không có đi khai thuế mà 100 đồng hay là 150 đồng một mẫu đi, không có khai thuế. Bởi vì cái tài năng của, cái khả năng của thi như vậy á, là khi đi vô những cái học tập tập đoàn lớn của Mỹ á, là họ trả thi cái giá rất là cao. Thì khi mà thi khai thuế với cái giá bình dân, cái giá dễ chịu cho đồng hương á, thì khả năng thi cũng có, nhưng mà bảo mà thi nghiên cứu luật mọi ngõ ngách, mọi này mọi kia để mà quý vị đám lý ra đóng thuế nhiều thì thành ít, mà hay là được trừ thuế ít thì được trừ nhiều, những cái đó đó là thi nghĩ đa số, thi nói xin lỗi nha, nếu mà có mến lòng ai thì thi xin lỗi, đa số là không phải là vì nghiên cứu giỏi, mà là vì nói như sao ta, có thể những con số của mình nó không có được hợp tình hợp lý lắm. Như Tuyền hiểu khi nói không nhỉ?
Em cũng đang cố gắng lắng nghe.
Chẳng hạn bây giờ mình nói mình làm nghề nail đi, mình mua vật liệu vật dụng khoảng chừng 500 đô. Nhưng mà nếu mình trừ có 500 đô, mình trừ có chút chút vậy á, thì đối với cái tiền thu nhập của mình cao á, thì là mình phải đóng thuế nhiều. Thì cái dịch vụ cao thuế họ nói thôi bây giờ ráng nghĩ ra đi, ráng kiếm cái gì ra đi, coi mình có còn cách nào mình ghi vô được không. Thì bây giờ không có hóa đơn, không có giấy chứng nhận, không có receipt, không có gì hết. Thì giờ viết đại số nào đó đi, để cho cái thu nhập mình trừ, mình khấu trừ như vậy thì thu nhập mình nó sẽ giảm xuống cho tới khi nào mà cái mức thuế của mình ít đi. Chứ thì nghĩ không có cách nào mà nghiên cứu cỡ nào mà đang thiếu thuế 10.000 cái thành 100 đô hay là 500 đô, khó lắm. Nhất là những cái kinh doanh mà đơn giản thì cũng không có nhiều chỗ để mà mình lắp hay là mình nói lắp đi, lắp như từ Mỹ á, nó khiến nhiều cái hay lắm, bởi vì cái công ty, cái tập đoàn nó rất là lớn và rất là rắc rối, cho nên mình tìm đường này đường nọ được. Còn những thương mại của người Việt mình nó khá đơn giản, chẳng hạn như nhà hàng thì mình mua thực phẩm, mình trả tiền nhân viên, mình trả tiền chỗ, hay là tiệm nail mình trả tiền vật liệu, mình trả tiền, nó chỉ cái chừng đó thôi. Mà mình biết chắc là thu nhập mình vô 100.000 đô mà mình chỉ trừ, mình khấu trừ được tất cả là 40.000 đi, thì cái phần còn lại là 60.000 đô là mình phải đóng thuế trên số tiền đó. Thì không biết là có cái luật nào để mà luồn lách để mà cái từ cái 60.000 tiền phải đóng thuế đó còn lại vài ngàn. Thì cái đó thật sự là thi không có biết cách nào, cho nên thi nói là người khai thuế giỏi hay là khai thuế dở là không phải tùy vào đem thuế về nhiều hay ít như nãy như Tuyền nói, mà là biết cách trừ cho đúng luật. Mà những cái thương mại của mình nó cũng không có nhiều khoản để cho mình trừ đâu, nó chỉ có chừng như đó thôi, thì cũng khó mà đòi hỏi người đó thiệt giỏi mới biết cách trừ, còn dở thì không biết cách trừ. Thì nghĩ là cái cách trừ nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, nó không có gì nhiều đâu. À, không biết nói làm sao, cái vấn đề này nó cũng hơi nhạy cảm đấy như Tuyền.
Dạ.
Khi tin là cái những trường hợp thuế của người Việt mình nó cũng đơn giản, nó không có gì rắc rối lắm, mà đi kiếm những người thiệt giỏi để mà biết nhiều mánh khóe thì suy nghĩ cái đó không cần thiết. Không cần nhiều mánh khóe đâu, không cần nhiều mưu lược đâu. Tại vì người Việt mình qua Mỹ này thì nếu mà khi có anh bạn, ảnh là triệu phú ở bên Cali á, ảnh một cái mẫu thuế của ảnh dài 50 trang, là bởi vì ảnh làm ăn quá lớn, làm ăn quá nhiều, mà anh phải xách đi cho Mỹ khai, tại vì những văn phòng thuế Việt Nam không khai nổi, rất là rắc rối. Thì cái đó thì tôi thấy rằng là anh nên trả cái, anh trả cái mẫu thuế đó là 5.000 đô đó để khai thuế đó, nhưng mà quá rắc rối, quá dài, quá nhiều, cho nên mình hiểu những cái trường hợp đó là phải đi kiếm người giỏi. Còn đa số người Việt mình nó khá đơn giản, mình không kiếm người thiệt giỏi như vậy. Rồi quay lại vấn đề tiền nhiều tiền ít.
Mình còn khoảng chừng một phút nữa nha Thi.
Một phút thôi hả?
Dạ.
Ok rồi. Thì như vậy á, thì mình những cái trường hợp người Việt mình không có nổi phức tạp để mình cần đến mánh khóe, cho nên mà quý vị thấy ai mà có lương tâm mà khai mà không có hỏi mình những câu mà hơi ngộ ngộ, chẳng hạn như ô năm nay muốn đóng thuế bao nhiêu, hay là muốn lấy tiền thuế nhiều hết cho tôi biết để tôi biết đường tôi làm, những cái đó là những câu đó rất là quá dị á, rất là lạ đó, cho nên quý vị nên đề phòng những cái trường hợp như vậy. Trong sở thuế bên trong họ có những cái đội ngũ chuyên điều tra các dịch vụ khai thuế gian, họ có nhiều lắm, và những cái nhóm đó khi mà họ tìm ra bằng cớ rồi là họ túm liền, à cái đó không thoát được. Họ tìm ra được coi như là họ túm, đây là túm mấy người dịch vụ khai thuế đó, là họ phạt nặng lắm á, có đa số là vô tù nữa, cho nên là những văn phòng khai thuế cũng nên cẩn thận cái chuyện đó. Rồi thì chỉ có bao nhiêu đó để Thi giải thích thôi.
Dạ.
Cảm ơn Nhi Tuyền, cảm ơn quý vị khán giả đã đón nghe.
Dạ, cảm ơn chị Thi rất là nhiều đã bỏ thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Và Nhi Tuyền cũng không quên cảm ơn khán giả đã giữ làn sóng để lắng nghe chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ cùng với chị Đài Thi. Hẹn gặp lại chị Đài Thi trong chương trình này vào thứ Tư tuần tới. Chúc chị một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui nha.
Rồi, dạ vâng, rồi vậy là tạm biệt ha, tuần tới mình sẽ gặp lại.
Dạ, mình chào tạm biệt Đài Thi.